chấn chỉnh chư tăng Alavaka.
Rời cội cây, Dạ Xoa ôm bát đi sau lưng Đức Phật, sau đó là Đức Vua, Bát Quan, quân binh tùy tùng kế theo một đoàn, như một ngày hội lớn. Dân chúng hay tin Dạ Xoa Alavaka quy giáo Đức Phật, đã bỏ dữ về lành, nên họ cùng vui mừng nhập đoàn. Rồi chư tăng Alavika khắp thành phố cũng đã tìm đến nơi, làm cho các con đường đều chật cứng như nêm. Đức Phật phải dừng chân lại, yêu cầu mọi người giải tán. Ngài còn cần đi trì bình khất thực, ai muốn nghe Pháp thì đến vào buổi chiều tại điện thờ Agalava. Thế rồi đêm thứ hai tại đây, một vị nữ thọ thần bồng một hài nhi xuất hiện đảnh lễ Đức Phật và than phiền rằng các vị tỳ khưu đã chặt cây, chặt cành và phá bỏ nơi cư trú của nàng. Rồi nàng kể, bạch Đức Thế Tôn, khi thấy vị tỳ khưu phá nhà của con bèn bồng con xuống, năn nỉ vị tỳ khưu bảo rằng nếu phá nhà thì cả hai mẹ con không có nơi nương tựa, nhưng vị tỳ khưu bảo là ta không tìm thấy cây nào tốt hơn cây này, rồi không thèm để ý đến lời cầu xin của con. Khi ấy, con giận quá, muốn vươn tay ra dặn cổ vị tỳ khưu, nhưng con đã dằn cơn nóng giận lại vì tưởng nhớ ân đức của Đức Thế Tôn trong thời gian vừa qua tại thành phố Alavi này. Lại nữa, giết một vị tỳ khưu là đọa địa ngục nên con sợ lắm. Đức Phật đã tán dương vị nữ thọ thần đã có một suy nghĩ đúng đắn và một sự chịu đựng đáng khen ngợi, và sau đó Ngài đã thuyết cho cô nghe một thời pháp nói về tâm nhẫn nại là nơi phát sinh những pháp lành, rồi tóm tắt bằng bài kệ.
Ai người chặn được tâm sân, như dừng ngay lại xe lăn trượt bờ, đánh xe thiện xảo chẳng ngờ, còn bao kẻ khác cầm hờ dây cương.
Nghe xong, nữ thọ thần chứng sơ quả. Đức Phật còn hứa là sẽ chế định giới luật để ngăn chặn những sai lầm của các vị tỳ khưu khác trong tương lai. Nữ thọ thần bèn thưa, tâm đệ tử đã mát mẻ rồi, nhưng đệ tử đang không có chỗ ở, vì những chỗ ở tốt thường có những vị thần oai đức lớn hơn.
Ừ, được rồi. Đức Phật gật đầu. Như Lai sẽ đền bù cho một chỗ ở tốt hơn thế nữa, là tại tịnh xá kỳ viên bên cạnh hương phòng của Như Lai, có một vị thọ thần vừa sinh thiên, hai mẹ con cô đến ở đấy, Như Lai đã cho phép, và rồi tất thảy thọ thần chư thiên ở đấy sẽ rõ biết điều đó.
Nữ thọ thần vui mừng, tri ân Đức Phật, quỳ xuống đảnh lễ Ngài, rồi dùng thần lực bồng con bay về kỳ viên tịnh xá. Hôm sau, khi Đức Phật đi trì bình khất thực về, thì hai vị đại đệ tử đã dẫn hội chúng rất đông từ Savatthi cũng vừa tới nơi. Sau khi an trú chư tăng trong các khu rừng, hai vị đại đệ tử đến điện thờ Agalava đảnh lễ và thăm hỏi sức khỏe của Ngài. Nhân tiện, hai vị thay nhau trình báo với Đức Phật là chư tăng Alavika ở đây đã xây dựng liêu cốc tràng lan, vị này tranh đua với vị khác về tầm dốc, công trình bề thế của mình, có rất nhiều vị tỳ khưu tùy tiện vào rừng và tự do lấy gỗ, rồi vận động dân chúng chuyên chở cưa xẻ theo yêu cầu của mình. Chính quyền sở tại khó chịu, dân chúng than phiền và chư thiên thọ thần đã giận dữ như thế nào. Ngoài ra, có một vài trú xứ tịnh xá lưu thất khi vị tỳ khưu chủ trì mất đi hay bỏ sang nơi khác, thì một số vị tỳ khưu lại muốn chia phần đất đai, cốc liêu cùng những vật dụng ở đó, làm cho hai hàng cư sĩ cau mày, mất niềm tin với hội chúng của Đức Thế Tôn. Vậy là mùa mưa năm ấy, Đức Phật và đại chúng an cư tại thành Alavi và Ngài đã hướng dẫn cho chư vị trưởng lão chế định giới luật về rất nhiều vấn đề liên quan đến việc tu sửa và xây dựng cốc liêu, sử dụng vật liệu nào là thích hợp, đồng thời cấm chế một số giới điều liên quan đến tài sản, vật dụng của tăng. Những vấn đề ấy được Đức Phật cùng chư vị trưởng lão đã phải quy định chế định như sau. Liêu thất chỉ nên làm vừa phải, mỗi bề chừng 2-3 sải tay. Vật liệu không được quá kiểu cách xa hoa, chỉ nên xây tường bằng đá thô, gạch thô, đất sét, tre gỗ, tranh lá, mái lợp cũng tương tự vậy. Thất liêu phải có nền, có cửa lớn, cửa sổ, có tay nắm và có chốt cài bằng đồng sắt, gỗ hay tre đều được. Cho phép có giường gỗ tre, có ghế ngắn, ghế dài, ghế kê chân được lót rơm hoặc đan mây. Mọi vật liệu phải có thí chủ dân cúng, đúng, pháp và luật, không được gợi ý, không được tùy tiện vào rừng lấy gỗ tre, nếu có người cúng dường cũng không được tự mình chặt cây, đốn cây, cưa cây hay chặt cành nhánh. Tất cả tu viện tịnh xá hay đất của tu viện tịnh xá là tài sản chung của tăng do tăng quản nhiệm, nên không thuộc một hội chúng, phe nhóm hay cá nhân nào, nghĩa là không được phân chia hay thay đổi sở hữu chủ. Những vật dụng liên hệ như pháp tọa, giường, ghế, nệm tọa cụ, gối, chum, hũ, dao, rìu, búa, cuốc, xẻng, tre, gỗ, cỏ tranh, dù lớn dù nhỏ, dù có giá trị hay không có giá trị, đều là tài sản của tăng, do tăng quản nhiệm, nên cũng không được phân tán di dời hay chia cho vị tỳ khưu này, vị tỳ khưu khác. Đất đai tu viện tịnh xá, các công trình đã xây dựng, đang xây dựng đều là của tăng, do tăng quản lý. Vậy khi cho ai, biếu tặng ai, trao đổi với ai thì phải có một hội đồng đại diện tăng xử lý mới hợp pháp và luật. Trách nhiệm coi sóc chủ trì một công trình cũng là một vị tỳ khưu có trình độ, có khả năng do tăng chỉ định hay đề cử. Y chỉ theo nội dung ấy, chư vị trưởng lão và hai vị đại đệ tử đã nghiêm khắc xử phạt trọng tội. Những vị tỳ khưu đã tùy tiện sửa sang xây dựng liêu thất, làm náo loạn cả thành phố Alavi. Các ngài còn giảng nói rộng rãi các luật định của Đức Thế Tôn để đem lại sự yên ổn trong sinh hoạt tăng lữ và lấy lại niềm tin cho hai hàng cư sĩ áo trắng. Đức Phật cũng có nhiều thời pháp đến chư vị tỳ khưu ở đây, nội dung thường nhắm đến sự tu tập, phải biết từ bỏ những bận rộn vô ích trong việc xây dựng thất liêu, phải biết tri túc, sử dụng, phải lẽ đúng pháp và luật về chỗ ở, sàn tọa, vật thực và thuốc men. Thế là một làn gió mát lành thanh bình đã thổi về trong sinh hoạt của cộng đồng tăng lữ thành phố Alavi sau nhiều năm nhiệt não, bất an và rối loạn.
Độ người nông dân nghèo.
Tại điện thờ Agalava này, Đức Phật thường để dành nhiều thì giờ thuyết pháp đến cho chư tỳ khưu, đặc biệt là đức vua, triều đình bá quan, dân chúng. Sau câu chuyện hóa độ Dạ Xoa Alavaka, đức tin của họ cuồn cuộn như sóng tràn, đôi khi vì đáp ứng nhu cầu học hỏi và tu tập của mọi người, hai vị đại đệ tử phải thay Đức Phật thuyết pháp, giáo giới cho họ, bất kể buổi sớm hay buổi chiều, nếu thấy thời gian thuận tiện. Hôm kia, Đức Phật và chư vị trưởng lão được Đức Vua và triều đình Alavi thỉnh đặt bát ngay tại điện thờ Agalava. Khi tất cả đâu đấy đã xong, Đức Phật thọ thực rồi, nói vài lời chúc phúc rồi, nhưng Ngài lại chưa ban pháp thoại. Các vị thánh có thắng trí biết rõ, Đức Thế Tôn đang cố ý chờ đợi một người, đó là một nông dân nghèo có duyên căn. Người nông dân này bị lạc mất một con bò đực kéo cày, nên đã đi tìm nó suốt buổi sáng, trên đường gần ngoại ô thành phố,
ông nghe mọi người bàn tán xôn xao về nhiều chuyện hy hữu, thần thoại của Đức Phật và hiện Ngài đang thuyết pháp ở tại điện thờ Agalava. Dừng chân lại, ông suy nghĩ, ta nên tiếp tục đi tìm con bò lạc hay nên đi nghe pháp? Con bò cho mình sinh kế để nuôi được cái thân, nhưng nghe pháp thì nuôi được cái tâm. Vậy, nuôi cái thân quan trọng hay nuôi cái tâm quan trọng hơn? Cái thân thì chỉ được một đời, còn cái tâm thì sống được nhiều đời. Vì so sánh như vậy, biết cái tâm quý hơn nên người nông dân bỏ chuyện đi tìm bò, cũng quên cả chuyện ăn uống, bươn bả đi vào nội thành, tìm đến điện thờ thì trời đã khá trưa. Với mồ hôi mồ kê nhễ nhại, ông ta chen được đám đông vào đảnh lễ Đức Phật với tâm vô cùng hoan hỷ. Đức Phật quay sang bảo một vài cư sĩ là nên chuẩn bị một phần ăn cho người nông dân đang đói lả, vì suốt buổi sáng ông ta chưa ăn gì. Sau khi người nông dân độ thực xong, đã lấy lại sức lực, Đức Phật mới bắt đầu thuyết pháp, và Ngài đã lấy ngay chính đề tài trong sự suy nghĩ của người nông dân là vật thực nuôi thân và vật thực nuôi tâm. Người nông dân mắt chợt sáng lên, cảm giác là Đức Phật đang chỉ dạy riêng cho mình, nên ông ta uống từng lời từng chữ. Thời pháp hôm ấy, theo lệ thường, Đức Phật nói tuần tự thứ lớp, từ thấp lên cao. Khi đề cập đến vật thực để nuôi thân, Ngài nhấn mạnh, muốn nuôi thân cho được mạnh khỏe, ít ốm đau bệnh tật, thì phải biết tiết độ chừng mực vừa phải. Nếu ăn uống vô độ, tham muốn chạy theo khẩu vị, thì sẽ phát sinh nhiều hệ lụy cho thân, lại còn tốn kém bạc tiền, đôi khi sinh ra những việc làm xấu ác. Bệnh theo miệng mà vào, họa theo miệng mà ra, là câu châm ngôn răng đời đầy khôn ngoan của người xưa. Đề cập đến vật thực nuôi tâm, Đức Phật điểm qua về đức tin, về bố thí, về trì giới, về cách thức gìn giữ tâm bằng những pháp lành cao thượng. Khi tâm ăn được những pháp lành này, thì nó có đủ năng lực sức mạnh, cung cấp sinh lực hạnh phúc cho nhiều đời. Khi thấy người nông dân và đại chúng hôm ấy, có một số người có thể lãnh hội những pháp cao hơn, Đức Phật đề cập thêm bốn loại thức ăn tinh tế cũng để nuôi thân, nuôi tâm, nhưng chi tiết hơn, cao siêu hơn, ấy là đoàn thực, thức ăn do tròn. Đây là cách thức phổ thông ai cũng biết, là dùng những ngón tay phải, do tròn thức ăn để đưa vào miệng một cách gọn gàng sạch sẽ. Hàm chỉ thức ăn của cõi người dùng để nuôi dưỡng cơ thể, những tế bào sắc chất, tức là toàn bộ cái thân tứ đại thô tháo này. Xúc thực, thức ăn của xúc giác, khi mắt tiếp xúc với các đối tượng sắc trần, khi tai tiếp xúc với các âm thanh, khi mũi tiếp xúc với các mùi hương, thì liền phát sinh các cảm thọ liên hệ. Nói cách khác, có xúc mới có thọ, có nghĩa là nhờ các xúc nó mới nuôi dưỡng các cảm thọ. Vậy, xúc, sắc, thanh, hương, vị, địa, hỏa, phong, cung cấp chất bổ dưỡng để nuôi nấng các cảm thọ, muốn cho các cảm thọ được mát mẻ dễ chịu, êm đềm khinh an, lạc hỷ, thì phải biết tránh xa. Xúc, đừng ăn những thức ăn ngũ trần bảy sắc, đối tượng thô phàm hạ liệt nhiệt não. Tư thực, thức ăn của tư tác, của tư tâm sở, của sự suy nghĩ, cố ý thực hiện việc này, ý chí muốn thành tựu việc kia. Vậy, thức ăn của tư chính là những nghiệp thiện, bất thiện và bất động. Chính ba nghiệp này cung cấp chất bổ dưỡng để nuôi chúng hữu tình, tái sinh trong ba hữu, ba cảnh giới. Dục, hữu, chủng nghiệp, nhân sinh cõi dục. Sắc hữu, chủng nghiệp, nhân sinh cõi sắc. Vô sắc hữu, chủng nghiệp, nhân sinh cõi vô sắc. Như thế, ai muốn tái sinh, hóa sinh vào cõi nào, đều tùy thuộc nghiệp xấu ác hay lành tốt của mình, chứ không phải do một vị thượng đế hay một vị hóa sinh chủ nào cả. Thức thực, hàm chỉ thức ăn của thức tái sinh. Vật thực của thức tái sinh chính là cận tử nghiệp, tức là năng lực cuối cùng trước khi lâm tử. Sau khi ăn cận tử nghiệp ấy, được chất bổ dưỡng của cận tử nghiệp ấy, nó nuôi dưỡng danh sắc trong kiếp sống kế. Nói dễ hiểu hơn, sinh lực tiềm tàng trong cận tử nghiệp có khả năng cung cấp sức mạnh cho con người tái sinh, hóa sinh trong ba cõi sáu đường. Nói tóm lại, khi biết rõ các loại thức ăn có thô có tế, có trược có thanh, có độc không độc, có xấu có tốt như vậy, người tu tập phải biết lựa chọn thức ăn cần thiết, hầu mang lại an vui và hạnh phúc cho mình trong nhiều đời nhiều kiếp. Thế là Đức Phật đã thênh thang mở cửa người và trời cho tất thảy hội chúng hữu duyên. Đức vua Alavi, người nông dân, đắc quả Tu Đà Hoàng và rất nhiều cư sĩ thính pháp đạt được nhiều lợi lạc về tinh thần.
Tu tập niệm chết.
Hôm ấy, có một vị tỳ khưu còn trẻ, nhưng bị bệnh, mất, thi hài được chư tăng hỏa táng. Một vài người thắc mắc, sao còn quá trẻ mà đã hết tuổi thọ, hay nghiệp đã chấm dứt. Vài ngày sau đó trong thành phố Alavi, có người chết bệnh, có người chết nước, có người chết lửa, có người chết do sét đánh, có người chết do đao kiếm, được bàn tán chỗ này nơi kia. Đức Phật biết là đúng thời, nên Ngài thuyết một thời pháp nói về sự chết của các loài hữu tình. Đầu tiên, Đức Phật cảm hứng ngữ, thốt lên một bài kệ thơ dài nói về sự chết.
Ôi, từ khi nảy mầm li ti một sự sống, nó rất nhỏ nằm trên đầu cây kim, tượng hình trong thai bào, là nó, là một chúng sinh, cứ thế lớn lên, cứ thế, nó tiến dần về phía trước, không thể trở lại, chẳng thể quay lui dù chỉ một lần. Trong khi nó chảy trôi như vậy, nó tiến dần đến cõi của sự chết, giống như dòng sông, nó nhỏ dần, hẹp dần rồi cạn dần, dưới sức nóng thiêu đốt của hỏa đại, như trái cây xanh kia, chín dần rồi rơi rụng, như chiếc bình đất nung kia, búa thời gian đập dở, như giọt sương băng mai kia, chợt tan biến dưới ánh nắng mặt trời. Thế là, ngày và đêm, lặng lẽ trôi qua, mạng sống của các loài hữu tình, tàn dần, lụng dần, cho đến khi diệt mất. Nó mong manh, nó hư ảo, như bọt bể, như bóng nước, tụ rồi tan ngay, hiện rồi mất ngay. Ôi, ai có biết chăng, khi vừa sinh ra, cái sống đi kèm với cái chết, trên sinh mệnh của các loài hữu tình, có một tên bạo chúa, có một tên sát nhân, chực sẵn với cây kiếm sắt, chờ sẵn với lưỡi gươm bén, nó kề bên cổ, không biết sẽ tước đoạt mạng sống lúc nào, như đức vua kia, oanh oanh liệt liệt, chinh phục cả quả đất, nhưng thời khắc cuối cùng của đời người, mọi thành tựu và mọi vinh quang, giá trị xem ra không bằng nửa hạt dẻ. Xác thân và hơi thở héo tàn, thần chết lạnh lùng cười khẩy mang đi. Ôi, loài người có biết chăng, sức khỏe bị chấm dứt bằng tật bệnh, tuổi trẻ bị tấn công bằng già nua, sự sống bị xâm lăng bởi sự chết. Đấy là định luật tất yếu, tất cả mạng sống có được từ sinh, rồi bị ám ảnh bởi già, rồi bị đoan dây bởi bệnh, và cuối cùng là cái chết đánh gục, ví như núi đá khổng lồ kia, lớn rộng tận trời cao, nó tiến đến từ mọi phía, nghiền nát mọi sinh loài. Cũng tương tự như thế, già chết nó nghiền nát, sinh mệnh Bà La Môn, sinh mệnh Sát Đế Lỵ, sinh mệnh các chiến sĩ, sinh mệnh những thương gia, sinh mệnh các thợ thuyền, sinh mệnh những tiện dân, sinh mệnh các nô lệ, người hốt phân kẻ nào ống cống, nó không chừa một ai. Và cho dẫu tượng quân Mã Quân hùng mạnh, và cho dẫu bộ quân lớp lớp hàng hàng, và cho dẫu đại ảo gia chú thuật gia, hay dẫu đem tất cả tài sản thế gian gộp lại, vẫn bất lực trước tử thần. Trong các loại phá sản, sự chết là đệ nhất phá sản mọi sự nghiệp, phá sản tất thảy mọi thành công ở trên đời, phá sản mọi ước mơ và mọi ảo tưởng, phá sản cho đến tận cùng hư vô và hủy diệt. Ôi, loài người có biết chăng, cho dẫu những người có danh vọng lớn, có công đức lớn, có sức mạnh lớn, có thần thông lớn, có trí tuệ lớn, có đồ chúng lớn, có tài sản lớn, có uy lực lớn, thế mà cuối cùng, cái chết nó tóm lấy hết, nó quẳng tất thảy vào vực thẳm Rahu. Cái chết nó gặm vào hàm, như nai tơ non trong hàm sư tử, như chú ếch con nằm trong miệng rắn. Cho dẫu như Moggallana là đệ nhất thần thông, cho dẫu như Sariputta có trí tuệ siêu quần, cũng đầu hàng bất lực trước sức mạnh tử thần, và cho dẫu là Như Lai với sắc thân 32 quý tướng và 80 vẻ đẹp, được trang bị viên mãn giới uẩn, viên mãn định uẩn, viên mãn tuệ uẩn, viên mãn giải thoát uẩn, viên mãn giải thoát tri kiến uẩn, viên mãn về danh xưng, viên mãn về công đức, viên mãn về hùng lực, viên mãn về thần thông, chẳng có ai sánh bằng, nhưng chẳng thể nào né tránh. Trận mưa lũ thình lình của sự chết ập đến như một đống lửa lớn bị dập tắt bởi một trận giông, chẳng một ai trốn được, chẳng một ai thoát được.
Bài kệ thơ trầm hùng như sóng biển, như âm vọng đại ngàn rì rào lướt qua không gian điện thờ Agalava, làm cho hội chúng tỳ khưu cùng nam nữ cư sĩ như nín thở. Sự chết như hiển hiện trước tầm mắt mọi người bằng lưỡi hái cong cong sắc bén, rực lửa của tử thần đang chực sẵn, đang hờm sẵn ở đâu đó, trong bóng tối, bên ngưỡng cửa, bên chiếc giường của già bệnh, và ngay cả ở nơi tuổi thanh xuân. Đức Phật lại tiếp tục bài giảng. Như vậy, mỗi người phải biết suy niệm, quán tưởng về sự chết. Cái thân của chúng sinh nó già, nó bệnh, nó chết trong từng khoảnh khắc. Hãy xem đây và hãy nhìn cho ra.
Hiện nó là nơi cộng cư đồng trú của 80 gia đình di trùng. Nó bám vào da, lấy da làm thức ăn. Nó trú vào thịt, rút thịt làm món ngon. Nó dính vào gân, moi gân làm bữa nhậu. Nó bám vào xương, rỉa xương làm thức nhắm. Nó bám vào tủy, múc tủy làm thực phẩm. Chúng ăn rồi chúng ỉa chúng đái. Chúng bài tiết dơ uế, rồi chúng làm tình, rồi chúng sinh con đẻ cái, rồi chúng bệnh, chúng già và chúng chết. Vậy, cái thân này là nhà bảo sinh, là viện dưỡng thương, đồng thời là chỗ tiểu tiện đại tiện, mà cũng là nghĩa địa của chúng. Và khi chúng bất hòa nổi loạn, khi chúng chiến tranh dịch bệnh, thì cái thân này là bãi chiến trường, là cái hầm xác thối, làm cho cơ thể này hoặc xăm xao hư mòn tiều tụy, hoặc suy kiệt và đi đến cái chết.
Còn nữa, cái thân này không những san sẻ cộng cư với 80 gia đình di trùng, mà còn chia nhau gánh chịu trăm ngàn thứ bệnh nội thương, từ tim, từ phổi, từ gan, từ não, từ lá lách, từ mật, từ bao tử, từ máu, từ ruột non, ruột già nữa. Nó lại còn bị mọi sự chết chóc từ bên ngoài đem đến, như bởi rắn, bởi hổ, bởi báo, bởi bò cạp, bởi nước, bởi lửa, bởi mũi tên, bởi đao và bởi kiếm nữa. Như một mục tiêu được dựng ở ngã tư đường, sẵn sàng nhận chịu những mũi tên nhọn, cọc nhọn, chĩa nhọn, đá sỏi từ bốn phương tám hướng tấn công, cũng tương tự thế, trăm trăm ngàn ngàn tai ương hoạn nạn bệnh tật
ốm đau chết chóc, luôn luôn chực chờ bổ xuống, phủ xuống cái thân này một cách khắc nghiệt, vô cảm, lạnh lùng.
Này đại chúng, suy đi gẫm lại từ sự thật như vậy, thì sự chết không biết sẽ đến với ta lúc nào. Khi ngày tàn đêm xuống, sớm đến chiều đi, một hành giả quán tưởng về sự chết có thể suy niệm như sau. Ta có thể bị chết do rắn rết, bò cạp, độc trùng tức khắc bây giờ đây. Ta có thể bị chết do té ngã, dập đầu vào đá tức khắc bây giờ đây. Ta có thể bị chết do trúng thực, trúng gió, bởi mật, bởi đàm, bởi nghẽn tắc các vi mao tĩnh mạch tức khắc bây giờ đây. Còn nữa, này đại chúng, như vậy, sự sống vốn rất mong manh và bất lực trước tử thần. Nó gắn liền vào hơi thở, gắn liền với bốn cử động đi đứng nằm ngồi, gắn liền với nóng và lạnh, gắn liền với tứ đại, gắn liền với thức ăn, vật uống. Thế nào là sự sống được gắn liền vào hơi thở? Sự sống chỉ được duy trì, được tiếp diễn khi hơi thở vô, hơi thở ra được liên tục và đều đặn. Nếu hơi gió đi vào mà không đi ra, hoặc hơi gió đi ra mà không đi vào, thì sự chết đã đến gõ cửa. Thế nào là sự sống được gắn liền với bốn cử động đi đứng, nằm ngồi? Sự sống chỉ được duy trì và tiếp diễn khi đi đứng nằm ngồi được vận hành suôn sẻ trôi chảy. Nếu một trong bốn oai nghi ấy bị ngưng động, ngưng trệ, thì sự sống đã bị tê liệt. Thế nào là sự sống được gắn liền với nóng và lạnh? Sự sống chỉ được duy trì tiếp diễn khi thủy hỏa quân bình điều hòa. Nếu cơ thể lạnh quá độ hoặc nóng quá độ, thì sự chết đã kề bên lưng. Thế nào là sự sống được gắn liền với tứ đại? Sự sống chỉ được duy trì và tiếp diễn khi đất, nước, lửa, gió, cân phân điều hòa. Nếu một trong bốn đại rối loạn, tăng thịnh hơn ba đại kia, thì sự chết đã được báo hiệu. Và cuối cùng, tương tự vậy là thức ăn vật uống. Thức ăn vật uống có thể duy trì sự sống mà cũng có thể hủy diệt sự sống. Ăn uống chừng mực vừa phải có tiết độ, thì cái thân sẽ vô bệnh, mạnh khỏe. Nếu khẩu tạp vô độ, bạ ăn bậy uống, thì bệnh tật ốm đau đi liền với cái chết là việc đã từng xảy ra trước mắt cho rất nhiều người. Này đại chúng, sự chết vốn không ai có thể tiên lường, suy đoán hay xác định được. Tại sao? Vì sự chết có năm vô tướng bất định, đấy là thọ mạng vô tướng bất định, bệnh tật vô tướng bất định, thời gian vô tướng bất định, không gian vô tướng bất định, và thứ năm là số phận vô tướng bất định. Thế nào là thọ mạng không có tướng và không có thể định được? Vì không ai có thể biết là mình sẽ sống bao lâu, vì có hữu tình chết từ trong thai bào, trong giai đoạn còn một tuần, hai tuần, giai đoạn một tháng, hai tháng, hay giai đoạn vừa ra khỏi bụng mẹ. Có người chết lúc 10 tuổi, 20 tuổi, 50 tuổi, hoặc sau 50 tuổi. Thế nào là bệnh tật không có tướng và không có thể định được? Vì không ai có thể biết là mình sẽ chết về bệnh này hay chết về bệnh kia. Bị chết về nhiều thứ bệnh, hay chết chỉ một vài bệnh. Thế nào là thời gian không có tướng và không thể định được? Vì không ai có thể biết mình chết lúc này hay lúc khác, thời gian này hay thời gian kia, buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều hay buổi tối. Thế nào là không gian không có tướng và không có thể định được? Vì không ai có thể biết khi mình chết, cái thây sẽ nằm ở chỗ nào, xứ nào, chốn nào,
trên giường, trên đất, trong làng, ngoài làng, dưới ruộng, trên núi, trong hang động hay dưới cội cây.
Và cuối cùng là số phận, chỗ lai sinh cũng không có tướng và cũng không định được như thế, vì ai là người biết được kẻ chết ở nơi này sẽ sinh lại ở nơi nào. Có người chết ở cõi người, nhưng sau đó hóa sinh cõi trời, sinh lại cõi người hay lưu lạc vào bốn đường khổ. Sự dần xoay trầm luân, lui tới ba cõi sáu đường của các loài hữu tình, quả thật là mù mờ bấp bênh và vô định vậy. Này đại chúng tỳ khưu và cận sự nam nữ hai hàng, sự chết vô hình vô ảnh, vô tướng bấp bênh, vô định như vậy, nên mọi người nên hằng suy niệm và quán tưởng về sự chết để lợi lạc và an vui lâu dài cho mình. Giới hạn đời người là 100 năm chăng? Có chắc chắn như thế không? Vì sự chết không biết nó sẽ đến thăm viếng lúc nào, nên phải thường xuyên thực hành ba nghiệp lành tốt, lìa xa ba nghiệp xấu ác, để chuẩn bị hành trang tư lương cho mình. Phải thường suy niệm, có sinh, ắt có tử, để tự nhắc nhủ mình, tinh cần tích lũy các công đức, các thiện sự như bố thí, trì giới, các công việc lợi tha. Này đại chúng, phải thường trực tưởng niệm đời sống ngắn ngủi, bao nhiêu năm không biết hạn kỳ, và sự chết thì luôn hờm sẵn, để cắt lìa, đoạn diệt mạng sống của ta, vậy có thể nghĩ tưởng về cái chết và tu tập niệm chết trong một ngày một đêm. Sau một ngày một đêm ta sẽ chết, vậy ta phải khéo miên mật chánh niệm tỉnh giác. Ai tinh cần thực hành được một ngày một đêm như vậy là đã làm nhiều, đúng theo yêu cầu của Như Lai, thật đáng khen ngợi. Có vị khác, người khác có thể nghĩ tưởng về cái chết và tu tập niệm chết trong thời gian chỉ một bữa ăn. Sau thời gian bữa ăn này ta sẽ chết, vậy ta phải khéo miên mật chánh niệm tỉnh giác. Một vị khác thì đời người không phải giới hạn trong một bữa ăn, mà chỉ trong thời gian nhai nuốt 4-5 miếng ăn thôi. Có vị khác, đời người chỉ tồn tại một miếng ăn. Một vị khác nữa, sự sống chỉ được gói ghém trong một hơi thở vào, một hơi thở ra. Có vị, sự sống chỉ nằm vỏn vẹn trong một niệm, trong một sát na thôi. Những hành giả suy niệm về sự chết như vậy là đã rất miên mật, rất tinh cần. Những tạp niệm tham sân bụi bặm phiền não không có cơ hội len thấm vào tâm vị ấy. Này đại chúng, cuối cùng, người suy niệm, quán tưởng sự chết chỉ trong một niệm, trong một sát na là cao tột, là cùng tận, là đúng với chân lý, là hợp với tuệ trí đệ nhất nghĩa. Tại sao vậy? Như cái bánh xe, khi lăn nó chỉ tiếp đất ở một điểm và khi dừng, nó cũng chỉ dừng trên một điểm. Sự sống của tất thảy chúng sinh, chúng chỉ sống, chỉ hiện tồn, chỉ có mặt khi lục căn giao tiếp với lục trần trong mọi diễn tiến duyên khởi đang là. Nói là sáu, lục căn, nhưng luôn luôn chỉ có một căn vận hành. Giao tiếp, rồi qua từng sát na, từng tiểu sát na, chúng chuyển đổi cho nhau rất vi tế, rất nhanh nhạy, và trong sự giao tiếp đang là của một căn ấy, cũng chỉ có một điểm giao tiếp với thực tại đang là, như bánh xe tiếp đất kia vậy. Nói cách khác, đời sống của chúng sinh chỉ kéo dài trong một niệm, một sát na. Sau một niệm một sát na ấy là chấm dứt sự sống. Một niệm một sát na sống, một niệm một sát na chết, và cứ thế tiếp diễn sống chết, trùng trùng, vô cùng tận. Nếu lập ngôn một cách cô đọng thì
trong một sát na quá khứ khi nó sống, thì nó không có mặt trong hiện tại, không có mặt trong vị lai. Trong một sát na khi nó sống trong hiện tại, thì nó không có mặt trong quá khứ, không có mặt trong vị lai. Trong một sát na khi nó sống trong vị lai, thì nó không có mặt trong hiện tại, không có mặt trong quá khứ. Giảng đến đây, Đức Phật lại cảm hứng ngữ, thốt lên một bài kệ thơ nữa.
Ôi, sự sống của một hữu tình, sự sống ấy là gì? Là khổ, là lạc, là hỷ, là ưu, là ai, là hoạn, là ái, là ố, là sầu, là thương, là bi, là hận. Tất cả đấy, chúng tồn tại ở đâu? Chúng có mặt ở không, thời gian nào, trú xứ nào, chỗ nào? Sự thật là nó chỉ sống trong một niệm thoáng qua, cái gọi là sắc thọ tưởng hành thức uẩn ấy, của người đã chết hay của người đang sống, đều giống nhau, đều một đi không trở lại. Không có thế giới sinh nếu ý thức không sinh, không có thế giới diệt nếu ý thức không diệt. Thế giới chỉ hiện tồn khi ý thức có mặt. Thế giới là hoại diệt khi ý thức tan rã. Theo giới nghĩa tuyệt đối, theo giới đệ nhất nghĩa, sinh tử là như thế, bất sinh bất tử là như thế.
Vậy này đại chúng, những cách quán niệm về sự chết như vậy, tinh cần miên mật trong một ngày một đêm, trong một bữa ăn, trong 4-5 miếng nhai nuốt, trong một miếng ăn, trong một hơi thở vào ra, hay trong một niệm, thì tất thảy mọi triền cái đều được áp đảo. Những thiền chi sẽ xuất hiện, vị ấy sẽ đạt cận hành định. Cận hành định này là do tử tưởng phát sinh. Tưởng niệm về sự chết phải luôn tinh cần, vị ấy sẽ không tham luyến đối với bất cứ sự hiện hữu nào, không bám víu vào một đối tượng nào trong đời sống, không trách cứ ác pháp nào, không tích chứa một sở hữu nào, không bị cấu uế của lòng tham trong 4 món vật dụng. Từng sát na trôi qua, sinh và diệt trôi qua, liên miên bất tận không có điểm dừng, nơi sắc pháp, nơi cảm thọ, nơi tri giác, nơi tâm hành, nơi nhận thức, nhờ vậy, tướng vô thường dần dần lộ rõ trong tuệ nhãn vị ấy. Và khi tướng vô thường xuất hiện, thì tướng về khổ và vô ngã cũng đồng thời xuất hiện, vị ấy thấy rõ tam tướng, đi vào lộ trình tâm thánh đạo. Trong khi một người chưa tu tập niệm chết, thì thường bị bất an bối rối hãi hùng kinh sợ vào lúc lâm chung, như thể thình lình bị giả thú dồ chụp, như bất chợt bị ma quỷ đón bắt, như bị rắn mổ, như bị kẻ cướp trấn lột, hay như bị kẻ sát nhân bức hại, thì người có tu tập niệm chết ngược lại, được ra đi an lành. Không vọng tưởng hoang tưởng, được chánh niệm tỉnh giác, hoàn toàn tự chủ và vô úy. Nếu chưa đặt được bàn chân trên mảnh đất bất tử, do thấy rõ tam tướng, chưa đi vào được cận hành định như ý muốn, thì khi thân hoại mạng chung, vị ấy cũng sẽ hóa sinh vào cảnh giới an vui hạnh phúc của cõi người hoặc cõi trời.
Ai trên đời có trí, tinh cần tỉnh giác luôn, hằng tu tập niệm chết, có lợi lạc phi thường. Ai có duyên niệm chết, một ngày hoặc một đêm, một bữa ăn, miếng ăn, một hơi thở, một niệm, người ấy đã thách đấu với ác ma thần chết, kiên cường không sợ hãi, người ấy là bất tử, người ấy là vô sinh, đạt an vui tối thượng.
bài pháp hiên ngang, hào hùng của Đức Phật hôm ấy, như tuyên chiến với hư vô, coi thường hư vô, bước ra khỏi hư vô, đã giúp cho không biết bao nhiêu người thấy rõ bộ mặt thật của sự chết, đồng thời biết đâu là sinh tử trong một niệm, biết đâu là vô sinh bất tử cũng trong một niệm. Một số trong họ đi vào vài quả thánh đầu tiên. Đặc biệt trong hội chúng hôm ấy, có một cô gái 16 tuổi, con người thợ dệt, đã bừng bừng hỉ hoan trên khuôn mặt, và cô tự hứa với lòng là sẽ tu tập niệm chết này từ khoảnh khắc này, sẽ không dám biếng lười, dễ vui, giải đãi.